mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự Chuộc Tội và Sự Xưng Công Bình, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự Đảm Bảo về Sự Cứu Rỗi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài 8 với đề tài Tình Yêu Thương của Đức Chúa Cha. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 6 đến câu 8. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Cứu Thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội, và hoạn mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa. Dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Cứu Thế vì chúng ta chịu chết. Điều quan trọng là chúng ta phải rõ ràng về mối liên hệ và bối cảnh của lời tuyên bố vĩ đại này. Thật vậy, sứ đồ Phao-lô, cũng như cách thức bất biến của ông, buộc chúng ta phải chú ý đến bối cảnh bằng cách bắt đầu với từ thật vậy. Nói cách khác, ông đang theo dõi từ một điều gì đó mà ông đã nói. Ông sẽ đưa ra một lập luận để chứng minh một điều gì đó đã xảy ra trước đó, cụ thể là sự chắc chắn, tính cuối cùng của sự cứu rỗi chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một người biết rằng mình được xưng công bình bởi đức tin chỉ là một người sẽ hưởng được sự chắc chắn lớn, được hòa thuận với Đức Chúa Trời, được đứng trong ân điển của Đức Chúa Trời, được khoe mình và vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển của Đức Chúa Trời, và không gì có thể lay chuyển được điều đó. Toàn bộ mục đích của lời tuyên bố này bắt đầu từ câu 6 và tiếp tục cho đến hết câu 11, và thật ra, còn hơn thế nữa, như chúng ta sẽ thấy ư, và chứng minh điều đó, và làm cho nó càng chắc chắn hơn. Trong những câu mà chúng ta sắp sửa xem xét, câu 6 đến 10, vị sứ đồ trình bày chi tiết một lập luận mà ông đã giới thiệu. Trong câu 5, ông đề cập đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời rằng, sự yêu thương của Đức Chúa Trời giải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Ông quan tâm đến việc chúng ta phải nhận biết đầy đủ điều này có nghĩa là gì. Vì vậy đó là những gì ông nói đến ở đầu câu 6. Nói cách khác, ông muốn chúng ta thấy rằng không có gì có thể đem đến sự đảm bảo chắc chắn hơn về sự cứu rỗi của chúng ta và sự cuối cùng của nó, cho bằng chính tình yêu thương này của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ chia phần này theo cách này. Trong các câu 6, 7 và 8, ông đưa ra một lời tuyên bố tích cực về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Ông giải thích về nó. Sau đó, trong các câu 9 và 10, ông rút ra những gì là những suy diễn hợp lý không thể tránh khỏi từ lời tuyên bố đó. Hai phần kết hợp với nhau được thiết kế để cho thấy sự cứu rỗi của chúng ta tuyệt đối chắc chắn và cuối cùng như thế nào. Giây phút chúng ta được xưng công bình, như chúng ta đã thấy, và như Phao-lô sẽ cho chúng ta thấy một lần nữa trong chương 8, chúng ta có thể thực hiện bước nhảy vọt đó để được vinh hiển. Tất cả những điều này đi đôi với nhau vì chúng đều ở trong Chúa Cứu Thế. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta cho chúng ta sự bảo đảm lớn lao về điều đó. Vì vậy vị sứ đồ cảm thấy điều quan trọng đối với chúng ta là phải hiểu tình yêu thương này, bản chất của nó và tính cách của nó. Sau đó, khi đem chúng ta đến chỗ hiểu lẽ thật về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong tình yêu thương của Ngài, trong câu 9 và 10 ông sẽ cho chúng ta thấy thể nào Đức Chúa Trời sẽ cung ứng mọi điều khác cần thiết cho sự cứu rỗi cuối cùng của chúng ta. Câu 6 là một trong những câu vĩ đại nhất trong cả Kinh Thánh. Tôi không ngần ngại khẳng định rằng không có lời tuyên bố nào về tình yêu thương của Đức Chúa Trời vĩ đại hơn câu đó. Chúng ta có thể mô tả nó khá hợp lý như lời giải thích của vị sứ đồ trong sách Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa Cứu Thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Câu 6 thật sự nói tất cả mọi điều đó. Đó là lời tuyên bố trọn vẹn. Và điều vị sứ đồ làm trong câu 7 và 8 là giải nghĩa nó, để ai cũng có thể hiểu nó lớn lao như thế nào. Ông mở nó ra. Có một ý nghĩa mà trong đó thật đúng khi nói rằng điều vị sứ đồ đang nói ở đây. Ông đã nói với chúng ta trong chương 3 trong những lời mạnh mẽ bắt đầu từ câu 24. Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết Đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy. vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Đây rồi, nhưng ở đây ông nói lại. Tại sao ông lặp lại? Ông làm vậy không chỉ vì ông là một giáo sư tốt, bản chất của sự dạy dỗ tốt là sự lặp lại, vì tất cả chúng ta đều có khuynh hướng quên lãng, mà còn vì ông có một mục tiêu khác trong đầu tại thời điểm này. Ở đó, trong chương 3, mục tiêu của ông là chỉ ra rằng không có phương pháp hay phương cách biện minh nào khác ngoài điều này. Ở đây, điều ông quan tâm để tỏ ra không phải là phương cách cứu rỗi mà là tình yêu thương từng nghĩ ra phương cách cứu rỗi đó. Chính tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà ông muốn giải thích ở đây. Vì lẽ đó, mặc dù ông lặp lại những gì gần như là cùng một câu nói, nhưng động cơ và đối tượng của ông lại khác nhau. Toàn bộ câu nói này để tỏ ra cho chúng ta thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời, chính vì chúng ta không biết và không nhận ra tình yêu thương đó như chúng ta cần phải biết. Đặc điểm lớn lao nhất của các thánh đồ vĩ đại nhất trong mọi thời đại luôn luôn là việc họ nhận biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với họ. Đó là những gì vị sứ đồ giải thích ở đây, không phải tình yêu thương của chúng ta đối với Ngài, mà là tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta, sự cứu rỗi của chúng ta, sự đảm bảo của chúng ta, không phụ thuộc vào tình yêu của chúng ta dành cho Ngài. Hy vọng của chúng ta sẽ bấp bênh nhất nếu trường hợp đó xảy ra. Không, chính tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta mới quan trọng. Và đó là những gì vị sứ đồ trình bày cho chúng ta ở đây. Nguyên tắc đầu tiên là sự cứu rỗi của chúng ta được Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Ngài bày tỏ một cách rõ ràng. Mặc dù chúng ta phải luôn luôn nhấn mạnh rằng công việc đã được thực hiện bởi Đức Chúa Con, nhưng chúng ta không bao giờ được quên rằng chính Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đến để thực hiện công việc đó. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài. Đức Chúa Trời ở trong Chúa cứu thế để hòa giải thế gian với chính Ngài. Đó luôn là hành động của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng khởi xướng, sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Cha. Vị sứ đồ đã nói với chúng ta rằng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của con người. Nhưng sau đó, ông tiếp tục nói rằng chính Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Con đến làm của lễ chuộc tội chúng ta. Vì vậy, chúng ta bắt đầu với nguyên tắc này, rằng sự cứu rỗi hoàn toàn và trọn vẹn là từ Đức Chúa Trời, và là kết quả của tình yêu thương vĩ đại và đời đời của Đức Chúa Trời. Vì anh em để ý rằng vị sứ đồ nói với chúng ta rằng chính Đức Chúa Trời đã hoạch định tất cả. Điều này được đưa ra trong những từ theo kỳ hẹn. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, đấng cứu thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Điều đó có nghĩa gì? Một bản dịch khác sẽ dịch là trong thời gian đã định. Ý tưởng về một thời điểm đã định này là gì? Nó có nghĩa là, từ trước khi sáng thế, trước khi thế giới được tạo dựng, trước khi con người được tạo dựng, trước khi thời gian bắt đầu tồn tại, Đức Chúa Trời đã hoạch định con đường cứu rỗi đầy quyền năng và vinh hiển này. Ngài đã hoạch định nó một cách chi tiết. Ngài đã hoạch định rằng vào một thời điểm nhất định, con Ngài sẽ đến thế gian để làm sự chuộc tội. Theo đó, sự cứu rỗi sẽ được thực hiện. Vị sứ đồ thường diễn đạt ý tưởng này. Ông nói chính xác điều đó trong chương thứ tư của thư tín gửi cho người Galati. Câu 4, khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp. Điều rất quan trọng là chúng ta phải hiểu điều này. Sự cứu rỗi không phải là một ý nghĩ đến sau, không có điều gì là một ý nghĩ đến sau khi Đức Chúa Trời đã quan tâm. Đức Chúa Trời nhìn thấy sự cuối cùng từ lúc ban đầu. Ngài biết mọi sự, tầm quan trọng của tất cả những điều này từ quan điểm về sự cứu rỗi của chúng ta không cần phải chứng minh. Đây không phải là một điều gì đó bừa bãi. Đức Chúa Trời đã hoạch định tất cả mọi sự trước khi sáng thế. Có một ý nghĩa mà trong đó Chúa chúng ta có thể được đề cập đến như là chiên con bị giết từ buổi sáng thế. Tất cả những gì được bày ra trước mặt chúng ta trong cách diễn đạt này vào đúng thời điểm. Nói cách khác, chúng ta không nên nghĩ về tình yêu của Đức Chúa Trời dưới dạng tình yêu của chúng ta. Tình yêu của chúng ta bốc đồng và hay thay đổi. Tình yêu của Đức Chúa Trời là không thay đổi và đời đời. Và sự cứu rỗi đã được hoạch định trong cõi đời đời. Nó không phải là tình cờ hay ngẫu nhiên. Đức Chúa Trời đã nhìn thấy toàn bộ từ đầu đến cuối. Có một chương trình cứu rỗi, có một kế hoạch cứu rỗi, và nó đã được dự định trước. Chúng ta phải rút ra những kết luận đúng đắn từ điều này. Chính kế hoạch và mục đích của nó là một sự bày tỏ vinh hiển về tình yêu của Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ quan tâm đến việc bày tỏ cho chúng ta tình yêu của Đức Chúa Trời. Và đây là một sự bày tỏ mạnh mẽ về điều đó, rằng thậm chí trước khi thế giới được tạo dựng, Đức Chúa Trời đã biết về chúng ta và quan tâm đến chúng ta. Và tên của chúng ta đã được ghi vào sách sự sống của Ngài. Ngài quan tâm đến từng người chúng ta. Và Ngài đã yêu chúng ta bằng một tình yêu đời đời. Đó là cách diễn đạt được sử dụng trong Cựu Ước, không có bằng chứng nào về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta lớn hơn là thực tế rằng Ngài đã nhận biết chúng ta và đã chọn chúng ta trước khi sáng thế, Chúa cứu thế đã định là phải chết cho chúng ta trước khi chúng ta được sống. Nhưng chúng ta có thể dùng từ này, đúng lúc, theo một nghĩa khác, Nó cho thấy rằng sự cứu rỗi của chúng ta không những hoàn toàn và trọn vẹn là kết quả của tình yêu thương của Đức Chúa Trời, mà đặc biệt là kết quả của những gì Đức Chúa Trời đã làm vì cớ tình yêu thương của Ngài. Trong khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã chết cho những kẻ không tin kính. Thời điểm này là khi nào? Ý nghĩa của thời điểm cụ thể đó trong lịch sử khi Chúa cứu thế đến thế gian là gì? Cùng một cách diễn đạt được tìm thấy trong sách Ê-phê-sô chương 1 câu 10, để làm sự định trước đó trong khi kỷ mãn hội hiệp muôn vật lại trong đấng cứu thế, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Thời điểm cụ thể này là khi nào? Câu trả lời là thời điểm cụ thể này trong lịch sử là thời điểm mà nó đã được chứng minh rõ ràng rằng con người không thể tự cứu mình. Đó là thời điểm trong lịch sử khi luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho con cái Israel đã có đầy đủ cơ hội để thực hiện công việc của nó. Con cái Israel đã có luật pháp này gần 1.400 năm khi kỳ hạn đến. Thời gian dư dật đã được cho phép để chứng minh rằng chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài. Chúng ta luôn sẵn sàng tranh luận rằng chúng ta đã không có đủ thời gian và rằng nếu chúng ta được cho thêm thời gian hoặc một cơ hội khác thì mọi việc sẽ khác đi. Vâng, con cái Israel, những người tuyên bố rằng họ có đủ năng lực đạo đức để thực thi luật pháp và do đó tự cứu mình, đã được Đức Chúa Trời ban cho 1.400 năm để chứng minh lời tuyên bố của họ và hoàn toàn thất bại, như chúng ta đã thấy trong chương 3. Nhưng kỳ định này cũng là một thời điểm mà triết học Hy Lạp cũng có cơ hội tương tự. Thời kỳ hưng thịnh lớn lao đó trong lịch sử tư tưởng và việc tìm kiếm chân lý và thực tại tối hậu đã trôi qua. Vì, tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Cô Dinh Tô chương 1 câu 21, đó là thời điểm thích hợp. Tương tự như vậy, nền văn minh La Mã, luật pháp và văn hóa đã có cơ hội của họ, nền văn minh hùng mạnh của Ai Cập cũng trỗi dậy và suy tàn. Nền văn minh của Assyri, Babylon và Trung Hoa cũng vậy. Thế giới đã có đầy đủ cơ hội và thời gian để tự cứu mình nhưng nó đã hoàn toàn thất bại. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời sai con Ngài đến, thì trong mọi cách, đó là kỳ định, đủ thời gian đã được cho phép để chứng minh rằng không có gì khác có thể cứu con người đã thất bại. Vì vậy sự cứu rỗi phải hoàn toàn là kết quả của ân điển Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đó là những gì vị sứ đồ đang nói, khi chúng ta còn yếu đuối, theo kỳ hạn. Nhưng đó là một sự bày tỏ lớn lao và bằng chứng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngài chứng minh tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Và đó là cách Ngài làm như vậy. Nếu tất cả những điều đó chứng minh tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì những gì Đức Chúa Trời đã thực sự làm chứng minh điều đó và còn khen ngợi nó nhiều hơn nữa. Sự kiện Đức Chúa Trời từng nghĩ đến điều đó, quan niệm về nó, hoạch định về nó và dự định về nó như tôi đã cho thấy, là một chứng cớ to lớn về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhưng hãy nhìn vào những gì Đức Chúa Trời đã thực sự làm trong thực tế. Hãy chú ý các thuật ngữ. Khi chúng ta còn yếu đuối, đấng cứu thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Chúa cứu thế là ai? Làm sao tôi biết về tình yêu của Đức Chúa Trời? Tôi nhìn vào Chúa cứu thế. Ngài là ai? Ngài là con độc sanh của Đức Chúa Trời. Bạn có nghi ngờ về tình yêu thương của Đức Chúa Trời không? Nếu có, hãy trở lại và xem xét điều gì đã xảy ra vào kỳ định đó. Thời điểm thích hợp đó, Đức Chúa Trời đã sai chính con Ngài, được sanh ra bởi người nữ, được sanh ra dưới luật pháp, đó là Chúa cứu thế. Chính tại đây chúng ta thật sự bắt đầu nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy lấy Kinh Thánh để giải thích và làm sáng tỏ Kinh Thánh, rằng có một lời tuyên bố tuyệt vời về cùng một điều này trong thư tín thứ nhất của ông, chương 4, câu 9. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Hay là hãy xem xét cách Chúa Giê-xu dùng ẩn dụ được chép trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 21, bắt đầu từ câu 33. Đây là thí dụ về những người làm công trong vườn nho. Có một người sở hữu một vườn nho và giao nó cho những người làm công trông coi. Đến đúng thời điểm, ông ta sai một đầy tớ đi thu hoa lợi. Nhưng những kẻ gian ác đó nói rằng, hãy giết người này đi, rồi chúng ta sẽ giữ hoa lợi. Người chủ sai một đầy tớ khác, rồi một đầy tớ khác nữa, và họ hoặc đánh đập, hoặc giết chết hoặc ném đá người đầy tớ đó. Cuối cùng, người chủ đó tự nhủ, ta sẽ sai con trai ta đến. Chúng nó sẽ kính trọng con trai ta, và tôn trọng con trai ta. Điều Chúa chúng ta đang nói với họ thật ra là thế này, Đức Chúa Trời đã sai các đầy tớ Ngài đến, Ngài đã sai một loạt các tiên tri đến với các ngươi, và các ngươi đã giết các tiên tri. Nhưng giờ đây Đức Chúa Trời đã sai chính con Ngài, Chúa cứu thế Giê-xu, con Đức Chúa Trời. Đó là nơi chúng ta nhìn thấy tình yêu của Đức Chúa Trời. Đây là cách Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta. Đây là cách Đức Chúa Trời chứng minh tình yêu của Ngài, rằng Ngài đã sai phái không chỉ các tôi tớ, như Môi-se và A-rôn, và các tiên tri lớn. Nhưng Ngài đã sai phái chính con Ngài, con độc sanh của Ngài. Hãy đọc về toàn bộ sự vinh hiển của sự nhập thể, sự đến của con Đức Chúa Trời ra khỏi sự vinh hiển của cõi đời đời vào trong một thế giới như thế này, một thế giới của tội lỗi và của sự xấu hổ, khốn khổ và đau buồn. Sau đó, chúng ta phải tiếp tục với thuật ngữ khác, Chúa cứu thế chịu chết. Đây là điều quan trọng nhất. Bạn có để ý những gì ông ghi ra không? Đây là điều ông nhấn mạnh để bày tỏ và chứng minh tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đây là cách Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Trong đó Chúa cứu thế không chỉ đến, nhưng Ngài đã chết. Điều đó chứng minh tình yêu của Đức Chúa Trời như thế nào? Có hai điều chính ở đây. Điều đầu tiên chúng ta phải nắm bắt là chính bởi sự chết của Chúa Giê-xu mà chúng ta được cứu. Ngài không cứu chúng ta bởi đời sống của Ngài. Ngài không cứu chúng ta bởi sự dạy dỗ của Ngài. Ngài không cứu chúng ta bởi tấm gương của Ngài. Tất cả những điều đó đều vinh hiển và có giá trị vô giá. Nhưng Ngài không cứu chúng ta bởi những điều đó. Để cứu chúng ta, Ngài phải chịu chết vì chúng ta. Tại sao Ngài đến trong thế gian? Theo thư tín Hê-bơ-giơ, chương 2, câu 9, đó là sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu đã vì mọi người nếm sự chết. Nếu Ngài không chết, Ngài không thể cứu bất cứ ai. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô ghi ra sự chết của Ngài. Nó cho chúng ta biết rằng Ngài đã chết vì chúng ta. Ngài đã cứu chúng ta. Có những thuật ngữ khác mạnh mẽ hơn và nói rằng Ngài đã chết thế cho chúng ta, thay cho chúng ta. Chữ vì này thật sự không nói như vậy, nhưng nó nói rõ ràng rằng Ngài đã chết liên quan đến sự cứu rỗi của chúng ta và liên quan đến tội lỗi của chúng ta. Ngài đã chết để cứu chúng ta. Những lời tuyên bố trong chương 3, câu 25, 26 và 27 mạnh mẽ hơn nhiều khi từ của lễ chuộc tội được sử dụng và có những từ mạnh mẽ hơn sẽ đến. Tuy nhiên, trong khi chúng ta không có từ mạnh mẽ nhất ở đây, thì Kinh Thánh phải được hiểu theo Kinh Thánh. Ở đây, vị sứ đồ đang đặt nó trong một hình thức hết sức tổng quát. Ông nói rằng, Chúa cứu thế đã chết cho kẻ không tin kính. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây trong tâm trí của vị sứ đồ vĩ đại, đó là lý do tại sao từ được dịch là vì. Đây là thuật ngữ tổng quát hơn là từ mạnh mẽ. Điều mà ông quan tâm nhất để chứng minh là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, sự bày tỏ vĩ đại của tình yêu thương đó đối với chúng ta. Chính sự đến của con Đức Chúa Trời trong thế gian này là một sự bày tỏ vĩ đại của tình yêu thương của Đức Chúa Trời, rằng Ngài đã từng hạ mình, rằng Đức Chúa Cha đã từng yêu cầu Ngài làm như vậy, rằng Ngài đã từng sinh ra bởi một trinh nữ, rằng Ngài đã từng sống trong thế gian này và đã lớn lên như một cậu bé và đã làm việc như một người thợ mộc, sử dụng những ngón tay và những bàn tay mà nó đã tạo nên vũ trụ, để tạo nên những điều bình thường. Và cũng vậy, tất cả những gì Ngài đã nói và tất cả những gì Ngài đã làm là một sự bày tỏ của cùng một tình yêu thương đó. Nhưng chúng ta không thật sự nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời ngay cả trong những sự kiện như thế. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được nhìn thấy trọn vẹn trong sự chết của Chúa cứu thế trên thập tự giá, trong sự phó chính mình Ngài cho đến chết. Lập luận về điều đó được tiếp nối trong những câu tiếp theo. Ông nói, và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Cái chết là hành động cuối cùng, không có gì ngoài nó, và không chỉ thế, còn có hình thức cụ thể của sự chết trên thập tự giá, sự xấu hổ, sự nhục nhã gắn liền với nó. Chính ở đây chúng ta thực sự nhìn thấy chiều sâu và chiều cao của tình yêu thương của Đức Chúa Trời, vì sứ đồ sẽ nói lại điều đó nhiều lần, và một cách vinh hiển, như trong đoạn 8 câu 32, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho. Tất nhiên, đó là tất cả, trong Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban, sự ban cho không dừng lại ở việc sai con Ngài vào trong thế gian. Nó bao gồm sự ban cho con Ngài, cho đến chết. Đó là nội dung của sự ban cho, trong Giăng chương 3 câu 16. Và đó là điều vị sứ đồ đang nói ở đây. Ngài đã phó con ấy cho tất cả chúng ta, Đấng đã bị phó vì tội lỗi chúng ta, như câu cuối cùng của chương trước đã nói với chúng ta, và đã sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Sự chết của Chúa chúng ta trên thập tự giá là biểu hiện cao cả nhất của tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Khi bạn nhìn vào thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha, bạn cảm thấy gì? Hãy nhìn nó, ông nói, hãy quan sát nó. Và đó là cách để biết tình yêu của Chúa. Bạn không chờ đợi một cảm giác, hay cố gắng gợi lên một cảm giác. Bạn đi đến thập giá và nhìn, và quan sát nó, xem xét nó, và tất cả những gì liên quan, hãy cầu xin Thánh Linh ban cho bạn sự hiểu biết. Đó là cách mà chúng ta có thể biết và hiểu được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đó là điều Đức Chúa Trời đã làm. Ngài đã định điều đó trước khi sáng thế. Nhưng chính tại đồi Gô-gô-tha mà công việc đó đã thật sự được thực hiện. Phao-lô nói rằng Chúa cứu thế, con độc xanh của Ngài, đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, từng bước đi xuống với Chúa trong phân đoạn quan trọng trong sách Philip chương 2 từ câu 5 đến câu 8. Thậm chí chết trên cây thập tự. Ngài làm điều đó vì tình yêu của Ngài. Điều đó hoàn toàn vì ân điển và tình yêu thương của Ngài, lòng thương xót và sự cảm thông của Ngài. Nhưng nếu bạn vẫn chưa bị thuyết phục, vị sứ đồ thật sự nói, hãy để tôi đưa bạn tiến thêm một bước nữa. Và đây là nguyên tắc thứ ba, hãy xem xét tình trạng của những người mà điều này được thực hiện cho họ. Nếu điều này được thực hiện cho những người tốt, những người tin kính và những người yêu mến Chúa, thì nó sẽ thật tuyệt vời. Nhưng nó không dành cho những người như vậy. Ở đây ông cho chúng ta biết điều gì đó về chính mình. Và bạn chú ý rằng ông sử dụng ba từ ngữ. Chúng ta không tin kính, chúng ta là kẻ có tội, còn yếu đuối. Nói cách khác, một cách khác để đo lường tình yêu này là để đo lường chiều sâu tình trạng tội lỗi của những người mà Ngài đã làm điều đó cho họ. Khi chúng ta còn yếu đuối, điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là hoàn toàn không có khả năng. Nó có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ sức mạnh thuộc linh nào. Thuật ngữ chuyên môn được sử dụng về mặt thần học là thuật ngữ mà tôi đã sử dụng. Không có khả năng hoàn toàn về mặt thuộc linh. Con người hoàn toàn không có khả năng. Họ không có bất kỳ sức mạnh nào trong vấn đề sự cứu rỗi của họ. Họ không có khả năng trong những phương diện hiểu lẽ thật thuộc linh. Người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể biết được. Sách Cô Dinh Tô Nhất chương 2 câu 14. Bạn có hiểu rõ về điều này không? Bạn có cảm thấy rằng bạn không biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời như bạn đáng phải biết không? Nếu có lẽ chính vì bạn chưa bao giờ nhận biết tình trạng của chính mình, nên bạn không có sức lực và hoàn toàn không có khả năng. Tất cả chúng ta về bản chất hoàn toàn không có khả năng hiểu biết thuộc linh. Một cách khác để nói điều này là chúng ta chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Đó là chết về mặt thuộc linh. Đây không phải là lý thuyết của tôi. Tôi đã trích dẫn lời của sứ đồ Phao-lô. Một khía cạnh khác mà chúng ta còn yếu đuối, đó là chúng ta hoàn toàn không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Con người khi sinh ra trong thế gian này hoàn toàn không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sự công bình của người ấy chỉ là cái áo nhớp, như một rẻ rách, con người không thích được bảo như vậy. Và người ấy không tin điều đó, chính vị sứ đồ đã không tin điều đó trong một thời gian. Ông cho chúng ta biết trong Philip chương 3 rằng, có một thời ông rất kiêu ngạo về sự công bình riêng của mình. Ông là người Do Thái, chịu phép cắt bì ngày thứ 8, về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Heberzer, con của người Heberzer, về luật pháp, thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng, thì bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được, ông là một người tốt tuyệt vời. Ông có sự công bình và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời biết bao. Một người Pharisee dâng cả cuộc đời mình cho tôn giáo và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ông rất tự hào về mình. Nhưng rồi ông hiểu ra rằng, tất cả đều vô ích và ông hoàn toàn không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sau đó, ông nhìn lại tất cả sự công bình kỳ diệu mà ông đã rất hãnh diện về nó. Sự công bình mà ông đã khoe khoang rất nhiều, và ông nói rằng nó chỉ là rác rưởi. Nó hoàn toàn là xấu xa. Sự công bình của chúng ta chỉ là rẻ rách bẩn thỉu, vì điều chi đáng tôn trọng trong loài người. Ấy là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Con người về bản chất hoàn toàn không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Họ còn yếu đuối. Tương tự như vậy, họ không thể vâng lời Đức Chúa Trời. Điều này không cần giữ chúng ta lại vì vị sứ đồ đã dùng hầu hết 4 chương của thư tín này để chứng minh điều đó. Ông đã chứng minh điều đó. Và ông đã đi đến những ngụ ý mạnh mẽ. Chẳng hạn như, bởi những việc làm của luật pháp, thì chẳng có một người nào được xưng công bình trước mặt Ngài. Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Nhận biết tội lỗi không có nghĩa là bạn có thể đối phó với nó. Và trước khi chúng ta có thể được cứu, chúng ta phải đối phó với nó. Biết về luật pháp và những đòi hỏi của nó là chưa đủ. Và về bản chất, tất cả chúng ta đều không có khả năng làm những điều này. Điều sứ đồ nói ở đây là như chúng ta theo bản chất. Chúng ta hoàn toàn không có khả năng tự cứu mình khỏi sự định tội công bình và chính trực của Đức Chúa Trời và luật pháp thánh khiết nhất của Ngài. Chúng ta hoàn toàn không có khả năng thuộc linh. Con người không thể làm gì trong vấn đề cứu rỗi của mình. Hoàn toàn không thể. Thuật ngữ đầu tiên này, còn yếu đuối, là một thuật ngữ rất quan trọng. Chính ở mức độ mà chúng ta nhận ra sự bất lực của mình thì chúng ta mới nhận ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Theo vị sứ đồ, cách để nhận ra điều đó là nhận ra rằng đáng khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Tôi có cần đặt lại câu hỏi này không? Bạn có đang tin vào bất cứ điều gì nơi chính mình không? Bạn có đang tự hào về việc mình tin phúc âm không? Vì nếu bạn tin, thì đó là sự kiêu ngạo giả dối. và bạn đang cố gắng tuyên bố rằng bạn có một điều gì đó có thể biện minh cho bạn trước mặt Đức Chúa Trời. Bạn có đang bám víu vào bất cứ điều gì theo cách này không? Không có sức mạnh có nghĩa là không có bất cứ sức mạnh nào. Chúng ta không có gì để khoe khoang cả. Chúng ta hoàn toàn chỉ có thể khoe khoang về Chúa Giê-xu. Hầu cho không ai khoe mình. Ai khoe mình? Hãy khoe mình trong Chúa. Đó là những thuật ngữ trong Kinh Thánh. Vinh hiển trong Chúa là kết quả của việc thấy rằng chúng ta không có sức lực, rằng chúng ta hoàn toàn không có khả năng về bất cứ điều gì thuộc linh, hoặc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng bất cứ cách nào, rằng bản chất của chúng ta là kết quả của tội lỗi là quá ô uế, xấu xa và bẩn thỉu đến nỗi những hành động tốt nhất của chúng ta là tội lỗi, rằng con người về bản chất không thể làm bất cứ điều gì cho sự cứu rỗi của chính mình. Nhưng trên hết tất cả, thấy rằng sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời, và chỉ do tình yêu đời đời và vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Ban đầu họ được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, nhưng họ đã trở nên không có sức, hoàn toàn không có khả năng. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài, là Đức Chúa cứu thế Giê-xu, không chỉ vào trong thế gian, nhưng thậm chí chịu chết cho chúng ta trên thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha. Tình yêu thật đáng kinh ngạc, thật thiêng liêng. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang nhìn thấy bằng chứng lớn thứ ba về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, đó là tình trạng của những người mà mọi điều này đã được thực hiện cho họ. Như chúng ta đã thấy, chúng ta có thể nhìn vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời theo hai cách: những gì đã được Ngài thực hiện và những người mà được Ngài đã thực hiện cho. Trong cách thứ nhất, chúng ta đang nhìn vào đỉnh cao của tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và chúng ta đã xem xét điều đó. Chúng ta hiện đang cố gắng đo lường chiều sâu của tình yêu thương Ngài. Chúa cứu thế đã phải giáng xuống rất thấp để nâng chúng ta lên, và chúng ta đang xem xét chiều sâu mà Ngài đã đem chúng ta lên. Đó là tình trạng của chúng ta trước khi công việc cứu rỗi quyền năng này bắt đầu thay đổi chúng ta. Lập luận của vị sứ đồ là chỉ có tình yêu thương của Đức Chúa Trời mới có thể giải thích cho điều này. Chúng ta đã xem xét biểu hiện đầu tiên nói rằng khi chúng ta còn yếu đuối, đó là giáo lý của Kinh Thánh về sự bất lực hoàn toàn của con người trong việc làm bất cứ điều gì để đạt được sự cứu rỗi của chính mình. Tuần sau, chúng ta sẽ đến với điều thứ hai, khi ông nói với chúng ta về bản chất của chúng ta là những kẻ có tội. Vì khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Kính mời quý vị tiếp tục học lời Chúa với bài 9 vào tuần sau với đề tài Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với kẻ tội nhân.
Xin dâng cha muôn lời xin tôn khắp trong đền thờ Vua Chí Cao.